phân biệt giữa ma cùng Phật. Phật là thuần thiện, thuần tịnh. Ma cũng thiện, cũng tịnh, nhưng không thuần. Họ cũng giáo hóa chúng sanh. Thí dụ như dạy cho bạn 100 câu thì 99 câu là giống như Phật nói, nhưng trong đó có một câu khác với lời Phật nói. Câu đó là độc hại. Đó chính là cái gốc của địa ngục. Cho nên phân biệt giữa ma cùng Phật thật sự là không phải dễ. Người học Phật dễ bị ma chướng. Chúng tôi đã gặp qua nhiều rồi. Hễ là người gặp ma chướng đều là rất dụng tâm, rất chăm chỉ, rất nỗ lực, rất tinh tấn thì họ sẽ bị ma chướng. Nếu như bạn giả tu hành, không phải thật tu hành thì ma không đến tìm bạn. Vì sao vậy? Vì ma nhìn thấy rất rõ ràng, bạn sẽ không được thành tựu. Bạn nhất định là ở trong lục đạo luân hồi, bạn vẫn còn đọa ma đường ác. Ma thì rất thích người bị đọa trong ác đạo, cho nên ma không đến tìm bạn gây phiền phức. Nếu như bạn chân thật tu hành, thực sự có thể ra khỏi tam giới thì ma lo sợ, ma sẽ đến gây khó khăn cho bạn. Những năm gần đây chúng ta nhìn thấy người bị ma chướng rất nhiều. Thật sự là người rất dụng công, rất nỗ lực. Thấy người này tốt vô cùng, học Phật chưa được mấy năm thì bị ma chướng. Người thế gian thông thường chúng ta bị bệnh thần kinh, tức là thần kinh phân liệt. Đến kết quả cuối cùng đều phải đưa đến bệnh viện thần kinh. Tiền đồ của cả cuộc đời đã bị hủy hoại, thật là đáng tiếc. Hơn nữa, có rất nhiều người học vị rất cao, tôi đã gặp được rất nhiều. Người nhà của họ đến hỏi tôi, có cách nào để cứu họ không? Thì câu đầu tiên tôi hỏi họ, có phải là anh ấy rất thích thần thông hay không? Có phải là rất thích cảm ứng hay không? Đúng vậy. Quả là từ nơi chỗ này, ham thích thần thông, ham thích cảm ứng thì bị yêu ma quỷ quái lường gạt rồi. Phật Bồ Tát có thần thông hay không? Có. Phật Bồ Tát nhất định không dùng thần thông làm Phật sự. Công việc Phật sự này chính là giáo học, tuyệt đối không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh thì cũng giống như yêu ma quỷ quái vậy. Vậy thì chúng ta đối với cái gì là Phật, cái gì là ma, chúng ta chẳng có cách gì phân biệt. Có cách nào phân biệt? Cho nên Phật dùng giáo học. Yêu ma quỷ quái không biết giảng kinh, không biết giáo học. Ma chỉ biết hiện thần thông. Cho nên Phật không dùng cách này. Phật dùng những điều mà ma không làm được để thể hiện. Chúng ta không thể không biết. Cho nên học Phật nhất định phải y theo kinh giáo. Đặc biệt là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp diệt độ, Ngài đã nói cho chúng ta tứ y pháp. Nếu như chúng ta có thể tuân theo thì nhất định sẽ không đi sai đường. Câu thứ nhất trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, nhất định phải y theo kinh điển. Kinh điển là do Phật nói. Câu thứ hai là dạy cho chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Cái câu này rất quan trọng. Phật biết tương lai Phật pháp sẽ được lưu truyền đến các quốc gia, nhất định phải nhờ vào sự phiên dịch. Chúng ta ngày nay, chúng ta đọc kinh văn là bản Trung văn, là được dịch từ Phạn văn Ấn Độ dịch sang Trung văn. Có rất nhiều người hỏi sự phiên dịch này có đáng tin hay không, có dịch sai không? Thì Phật đã nói y nghĩa bất y ngữ. Lời nói nhiều hay nói ít cũng không sao, ý nghĩa đúng thì được rồi. Trong quá trình dịch kinh này, chúng ta đã nhìn thấy, thí dụ như Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc có 12 loại bản dịch, nhưng vì thời gian lâu như vậy đã có nhiều bản bị thất truyền. Hiện nay còn lưu truyền lại có 5 loại bản dịch. Năm loại bản dịch này chúng tôi đã đọc qua, thật sự có sự thêm bớt vào đó, thật sự là khác nhau. Hơn nữa có sự thêm bớt rất nhiều. Chúng ta phải nên tin lời của Cổ Đại Đức nói. Cổ Đại Đức nói với chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ. Chắc chắn Kinh Vô Lượng Thọ năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã tuyên giảng nhiều lần, không giống như những bộ kinh khác. Những bộ kinh khác Phật chỉ giảng có một lần, một đời chỉ giảng có một lần, không có giảng lần thứ hai. Kinh Vô Lượng Thọ khẳng định là được giảng rất nhiều lần. Giảng rất nhiều lần là nói rõ pháp môn này quan trọng hơn tất cả. Cho nên hiện nay năm loại bản phiên dịch này có nhiều chỗ thêm bớt. Chỗ thêm bớt rõ ràng nhất chính là những lời nguyện. Những lời nguyện trong năm loại bản dịch gốc có bản là 24 nguyện, có bản là 36 nguyện, có bản là 48 nguyện, có được 3 cách dịch. Cho nên cổ nhân có nói trong lúc phiên dịch không thể nào có sự khác nhau nhiều như vậy. Khẳng định là nguyên bản phạn văn của Kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến Trung Quốc có 3 loại nguyên bản khác nhau. 3 loại nguyên bản khác nhau khẳng định là được giảng 3 lần ở 3 chỗ khác nhau. Kinh Kim Cang có 6 loại bản dịch. Hiện tại các bạn thấy ở trong Đại Tạng Kinh sự khác biệt không nhiều, không có sự khác biệt lớn lắm. Điều này chắc chắn là nguyên bản phạn văn chỉ có một bản, có 6 người phiên dịch. Đương nhiên 6 người phiên dịch thì sẽ khác nhau, như vậy tổng thể thì như nhau. Điều này nói rõ là chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Bất luận là loại bản dịch nào, bạn y theo đó mà tu học đều có thể thành tựu. Không nên phân biệt, không nên chấp trước. Chúng ta có phân biệt, có chấp trước thì bạn rơi vào trong ý thức. Những điều bạn học được chỉ là Phật học, là một loại học vấn của thế gian. Bạn không có được nghĩa thú của Phật Pháp, bạn cũng không có được công đức lợi ích chân thật. Bạn không thể nào mà không biết. Câu thứ ba nói càng hay hơn: y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Câu nói này rất quan trọng. Cái gì gọi là liễu nghĩa? Liễu nghĩa cùng bất liễu nghĩa không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Sự liễu nghĩa này đối với chính bản thân mình mà nói, đối với ta có sự thọ dụng thì gọi là liễu nghĩa. Nguyện vọng học Phật của ta có thể khiến cho ta trong cuộc đời này đạt được sự viên mãn, đây là sự liễu nghĩa của ta. Nguyện vọng của mỗi một người học Phật không như nhau. Có người học Phật hoàn toàn là chẳng muốn sanh về thế giới cực lạc. Họ cảm thấy cái thế gian này vẫn còn tốt đẹp, mong muốn đời sau có thể được thân người, vẫn có thể hưởng thụ phú quý của nhân gian. Cái nguyện vọng này của bạn, bạn theo kinh điển Phật dạy mà tu, quả nhiên sẽ đạt được kết quả. Đây chính là liễu nghĩa của bạn. Có những đồng tu chúng ta ngày nay tâm lượng rất lớn, không muốn ở trong sáu cõi luân hồi chịu khổ chịu nạn nữa, mong muốn sanh về thế giới cực lạc. Bạn tu học cái pháp môn này, trong đời này của bạn đích thực được giảng sanh về thế giới cực lạc, thì bộ kinh này đối với bạn là liễu nghĩa. Cho nên liễu nghĩa có nhiều tầng lớp không như nhau, thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Xin nói với các bạn, cách đơn giản nhất là thỏa mãn được mong muốn của bản thân mình thì đây là liễu nghĩa. Cái câu cuối cùng này nói rất hay: y trí bất y thức. Cái câu này mới thật sự dạy cho bạn đạt được sự liễu nghĩa. Chúng ta y theo đó là nói thái độ tu học của bản thân mình. Chúng ta nên y trí, không nên y thức. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước. Ở trong trí không có phân biệt chấp trước. Phật đã dạy cho người đời sau như vậy. Người đời sau phải y theo những câu này của Phật dạy. Giống như chúng ta đang ở bên Phật vậy, giống như chưa rời xa Phật. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.